إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Hỡi những người bề tôi của Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala với lẽ mà Ngài phải đáng được kính sợ. Và chúng ta hãy nắm chặt lấy sợi dây của Islam. Hỡi những tín đồ Muslim, mùa tốt lành và ân phúc vẫn cứ tiếp tục xoay vòng theo thời gian và không gian. Một nơi thiêng liêng vẫn cứ còn mãi hồng phúc và giá trị theo tháng ngày. Những trái tim của những tín đồ Muslim vẫn luôn hướng đến nó nhiều lần trong ngày. Do đó hãy quay mặt của ngươi Muhammad về hướng thánh đường Al-Haram. Những đôi mắt đang tìm kiếm những ân phúc của nơi đó qua các bài học và các bài giảng mới, Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao phán rằng: Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakka barakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Quả thật ngôi đền đầu tiên được chỉ định cho nhân loại để thờ phượng Allah là cái tại Bakka, có nghĩa là Mecca. Đó là ân phúc và chỉ hướng cho toàn nhân loại. Nơi đó có những dấu hiệu rõ ràng. Chỗ đứng Maqam của Ibrahim và ai đó vào nơi đó sẽ được an toàn. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Để cho họ chứng kiến những lợi lộc được ban cấp cho họ và để cho họ tụng niệm tên của Allah subhanahu wa ta'ala trong một số ngày ấn định. أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Há ta Allah đã không thiết lập cho chúng một thánh địa an toàn mà đủ loại hoa quả được mang đến cho nó như là bổng lộc của ta hay sao? Nhưng đa số bọn chúng không biết. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, các lữ khách hành hương đến viếng ngôi nhà cổ của Allah subhanahu wa ta'ala vì mong muốn và hy vọng lời hứa của Allah subhanahu wa ta'ala, vì để phục tùng Ngài trong việc thờ phượng, để hoàn thành bổn phận trụ cột của tôn giáo. Bởi lẽ ngôi nhà của Allah subhanahu wa ta'ala Al-Haram tại Mecca là ngôi nhà sẽ xóa sạch các tội lỗi và những sai phạm. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói với ông Al-Amru bil-As. Lúc ông vào Islam, Nabi nói: Ama amilta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với ông Amru bil As. Khi ông vào Islam, Nabi nói: Chẳng lẽ ngươi không biết rằng Islam sẽ xóa hết những gì trước nó, có nghĩa là những gì trước Islam, những cái tội lỗi lớn lao như thế nào thì Allah đều xóa tội. Rằng Hijrah, tức là cuộc dời cư từ Makkah đến Madinah, sẽ xóa hết những gì trước nó. Và rằng cuộc hành hương Hajj cũng như vậy, sẽ xóa hết những gì trước nó. Đó là những điều mà Allah subhanahu wa ta'ala dùng để bồi xóa tội lỗi. Thì trong ngôi nhà của Allah subhanahu wa ta'ala tại Makkah có sự tẩy rửa mọi lỗi lầm và có sự ban thưởng ân phước to lớn. Đó là được thưởng thiên đàng hạnh phúc và vĩnh cửu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Man hajja fa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi waladat ummi. Ai làm hajj mà không dâm dục, không làm điều tội lỗi thì sẽ trở lại y như thuở mới lọt lòng mẹ. Và Nabi cũng nói rằng: Al-hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Cuộc hành hương Hajj hoàn thành tốt đẹp khi được công nhận thì phần thưởng không gì hơn là thiên đàng. Quý đồng đạo Muslim thân mến, cuộc hành hương Hajj mà tất cả những người Muslim chúng ta đều khao khát muốn một lần trong đời mình đến cái ngôi đền, cái ngôi nhà của Allah Subhanahu wa Taala Mecca để chúng ta thực hiện. Thì trong cái cuộc Hajj này nó mang lại những cái bài học giá trị vô cùng to lớn. Thì ở đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cái giá trị bài học trong cái cuộc hành hương Hajj. Bài học giá trị thứ nhất, đó là biểu hiệu của cuộc hành hương Hajj là Tauhid. Tauhid có nghĩa là đọc tôn quá Allah Subhanahu wa Taala trong việc thờ phượng Ngài. Mở đầu cho nghi thức Hajj đó là lời Talbiyah, trong đó chỉ rõ tinh thần Tauhid. Thì lời Talbiyah Labbaik Allahumma Labbaik, thì đây có nghĩa là xin dâng lệnh Ngài, ôi Thượng Đế của bầy tôi. Thì đó là câu đáp lại mệnh lệnh của Allah Subhanahu wa Taala. Ông Jabir radiyallahu anhu nói Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã định tâm vào Hajj bằng Tauhid. Thì đây là cái sự xác nhận cho tinh thần Tauhid bằng rằng sẽ không gán ghép cùng với Ngài một thần linh nào khác, bởi lẽ không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah Subhanahu wa Taala. Và đây cũng là giáo lý căn bản của tôn giáo Islam và là yếu tố quan trọng để các việc làm có giá trị được công nhận là Allah Subhanahu wa Taala. Bài học giá trị thứ hai của cuộc hành hương Hajj đó là việc ăn mặc hai mảnh vải choàng vào người trong cuộc hành hương thể hiện sự khiêm nhường, từ bỏ sự tự cao tự đại. Tất cả các bề tôi đều như nhau trước Allah Subhanahu wa Taala, tất cả đều nhỏ bé và thấp hèn trước đứng vĩ đại và toàn năng. Bài học giá trị thứ ba từ cuộc hành hương Hajj đó là khi chúng ta nhìn thấy ngôi đền Kaaba thiêng liêng, các bề tôi sẽ chứng kiến các hành động thành tâm vì Allah Subhanahu wa Taala, hai vị Nabi cao quý của Ngài, đó là vị Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam và con trai của người Nabi Ismail alaihi salam đã cùng dựng lên nền móng đầu tiên của ngôi đền thiêng liêng, và họ đã cầu xin Allah Subhanahu wa Taala chấp nhận việc làm này của họ. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Và hãy nhớ lại khi Ibrahim và Ismail xây móng của ngôi đền và cầu nguyện thưa lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài chấp nhận việc làm này từ bầy tôi, bởi vì Ngài là đứng hằng nghe và hằng biết. Bài học giá trị thứ tư từ cuộc hành hương Hajj đó là nghi thức Tawaf. Nghi thức Tawaf là việc đi vòng quanh ngôi đền Kaaba. Thì cái việc làm này đưa trái tim của người bề tôi đến gần với Allah Subhanahu wa Taala trong ngôi nhà thanh bình của Ngài. Và trên trái đất này không có một nơi nào có thể gần với Allah Subhanahu wa Taala hơn ngôi đền Kaaba thiêng liêng đó. Bởi vậy Allah Subhanahu wa Taala đã phán bảo các bề tôi của Ngài. Ngài phán: "Wal-yattawafu bil-baytil atiq." Và hãy để họ đi vòng quanh ngôi đền lâu đời. Tức là cái ngôi đền này đã được dựng lên từ rất lâu đời. Thì có hadith nói rằng đây là ngôi đền đã được dựng lên từ đời của Nabi Adam alaihi salam. Bài học giá trị thứ năm từ cuộc hành hương Hajj: việc hôn cục đá đen biểu hiện sự tuân thủ nguyên tắc và giáo luật của Allah Subhanahu wa Taala quy định, ngay cả khi mà ý nghĩa cũng như những giá trị của các nguyên tắc về các giáo điều chưa được phơi bày. Bởi lẽ cũng chính vì vậy mà Umar bin Khattab đã nói với cục đá đen khi ông hôn lên nó, ông nói: "Wallahi inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u wa laula annani ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Umar làm theo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hôn lên cục đá, và Umar nói với cục đá trước mọi người để Umar muốn nhắc nhở mọi người rằng: thề bởi Allah, quả thật ta biết rõ người này cục đá chỉ là một cục đá vô tri vô giác, chẳng mang lại phúc lợi cũng chẳng gây hại. Nếu như ta không nhìn thấy thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam hôn lên ngươi thì chắc chắn ta sẽ không bao giờ hôn lên ngươi như vậy. Việc mà Umar hôn lên cục đá đó là chỉ muốn làm theo đường lối của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam để thể hiện là một cái sự tuân thủ theo nguyên tắc đã được quy định. Bài học giá trị thứ 6 từ cuộc hành hương Hajj thì trong các nghi thức Hajj mang lại cho các tín đồ một bài học về sự tuân thủ và noi theo đường lối của Thiên Sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: "Khudhu anni manasikakum", các ngươi hãy làm theo cách thức thực hiện Hajj của ta. Như vậy, mỗi tín đồ Muslim chúng ta phải noi theo đường lối của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hãy tuân thủ theo mọi sự chỉ dạy và hướng dẫn của người, chớ đừng lơ là và hời hợt trước sự dạy bảo của người sallallahu alaihi wa sallam trong Hajj cũng như trong các việc làm khác ngoài Hajj. Bởi Allah subhanahu wa ta'ala đã phán bảo chúng ta rằng: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, và những gì mà Thiên Sứ mang đến cho các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy nó, còn những gì mà y ngăn cấm các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó ngay. Bài học giá trị thứ 7 từ cuộc hành hương Hajj. Ngày Arafah là một ngày ân phúc, đó là ngày hội tụ và triệu tập các tín đồ từ khắp mọi miền trên thế giới tại một nơi duy nhất, ngày của niềm hy vọng và kính sợ, ngày của sự khiêm nhường và khúm núm trước Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là một ngày thiêng liêng và trọng đại đối với toàn thể các tín đồ Muslim. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nói: "Những người hành hương sống trong ngày Arafah với con tim đầy đức tin, iman, tình yêu, ánh sáng và ân phúc, những điều mà không thể dùng lời lẽ để diễn tả hết về điều đó. Thì nếu như tất cả chúng ta được diễn phúc đến ở Mecca và được gặp được, tập trung được vào cái ngày Arafah, chúng ta mới cảm nhận được cái điều đó. Subhanallah, một biển người đứng trước Allah subhanahu wa ta'ala trong đợi điều gì? Trong đợi cái sự thương xót của Allah subhanahu wa ta'ala. Một biển người để chúng ta thấy rằng vào ngày tận thế tất cả loài người sẽ tập trung đứng trình diện cho Allah subhanahu wa ta'ala. Bài học giá trị thứ 8 từ cuộc hành hương Hajj: dua, sự cầu nguyện, là một việc làm trọng đại cho mỗi người Muslim, là một việc làm quan trọng và cốt lõi trong Islam. Những tín đồ Muslim đi thực hiện Hajj hướng về Thượng Đế của họ, họ khấn vái cầu nguyện mong mỏi sự phù hộ và che chở của Allah subhanahu wa ta'ala. Họ cầu xin Ngài ban cho nhiều phúc lành và tránh xa điều dữ. Họ cầu xin và mong mỏi nơi Ngài mà không nản lòng, bởi họ luôn tin tưởng rằng Ngài sẽ đáp lại lời dua của họ. Và thời điểm dua tốt nhất đó là dua vào ngày Arafah. Ông Ibn Abdul Bar rahimahullah nói: "Lời dua trong ngày Arafah tất cả hầu như đều sẽ được đáp lại." Bài học giá trị thứ 9 từ cuộc hành hương Hajj: việc tất cả mọi người triệu tập tại Arafah nhằm để nhắc nhở họ nhớ đến ngày đại triệu tập ở ngày phục sinh, để Allah subhanahu wa ta'ala phán xét giữa các tạo vật của Ngài và phân loại ai sẽ được sống nơi thiên đàng hạnh phúc và vĩnh hằng, và ai sẽ phải bị đày và quả ngục đầy khổ ải. Bài học giá trị thứ 10: việc giết tế xuất vật, một nghi thức nằm trong cuộc hành hương Hajj, là một hình thức thờ phượng mà những người Muslim dùng nó để được đến gần Allah subhanahu wa ta'ala, Thượng Đế của họ. Allah đứng tối cao phán rằng: "Lan yanala Allaha luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Allah subhanahu wa ta'ala phán: "Không phải thịt hay máu của chúng", tức là không phải thịt và máu của con động vật mà chúng ta giết nó đến tận Allah subhanahu wa ta'ala, mà chính lòng tất qua của các ngươi, tức là cái lòng kính sợ của các ngươi, cái iman của các ngươi, sự ngoan đạo của các ngươi đến tận Allah subhanahu wa ta'ala. Như vậy, khi chúng ta giết con cừu hay không giết, điều đó không ảnh hưởng đến Allah subhanahu wa ta'ala gì cả. Nhưng mà việc chúng ta giết cừu đó, chúng ta hưởng lộc từ con cừu đó, chúng ta ăn từ thịt của chúng, chúng ta chia sẻ cho nhau, thì cái việc làm đó để thể hiện sự ngoan đạo đối với Ngài. Và Allah chỉ muốn chúng ta như vậy thôi. Bài học giá trị thứ 11 cũng là bài học giá trị cuối cùng từ cuộc hành hương Hajj, đó là zikir, tụng niệm, sự tưởng nhớ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì zikir là sự sống của con tim. Sự tụng niệm nhiều trong các nghi thức Hajj mang giá trị của tâm hồn, luôn biết hy vọng, biểu hiện sự thành tâm của mọi hành động. Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao phán: "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat", để cho họ chứng kiến những lợi lộc được ban cấp cho họ và để họ tụng niệm tên Allah trong một số ngày ấn định. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Allah nói trong một câu kinh khác, và hãy tụng niệm và tán dương Allah vào những ngày được ấn định. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói:
إنما جعل الطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة والرمي الجمار لإقامة ذكر الله.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, quả thật việc tawaf quanh ngôi đền Kaaba và sa'i giữa đồi Safa và Marwa, việc mà chúng ta đi vòng quanh Kaaba, việc mà chúng ta đi qua lại giữa hai ngọn đồi Safa, việc mà chúng ta ném trụ cột Jamarat, những cái việc làm đó thật ra không phải nó chẳng mang cái ý nghĩa gì cả, mà Allah chỉ muốn thiết lập nó cho chúng ta một cái sự tụng niệm, một cái sự tưởng nhớ đến Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quý đồng bào Muslim thân hữu, những người thực hiện chuyến hành hương Hajj có vị trí đất gần giữa Allah Subhanahu wa Ta'ala là những người mà có những cái lời di kiết nhiều nhất. Ibn Qayyim rahimahullah nói, người tốt nhất trong các việc làm của mình là người có di kiết nhiều nhất, có nghĩa là cái người mà hành đạo với Allah Subhanahu wa Ta'ala mà có cái ân phước nhiều nhất, đó là người thường xuyên tụng niệm Allah. Người nhịn chay tốt nhất là người có di kiết nhiều nhất trong thời gian nhịn chay của mình, nghĩa là trong tháng đó Ramadan chúng ta nhịn chay, nhịn ăn, nhịn uống, thì cái người tốt đẹp nhất không phải là những người nhịn ăn nhịn uống không, mà những người phải thường xuyên nói Subhanallah, Alhamdulillah, Allah, thường xuyên nhớ đến Allah. Và ông cũng nói, người sadaqah tốt nhất là người di kiết nhiều nhất. Ngay cả các người sadaqah khi họ sadaqah nói Alhamdulillah mình được sadaqah, Subhanallah, cầu xin Allah chấp nhận cái việc làm này. Và người tốt nhất trong cuộc hành hương Hajj là người di kiết nhiều nhất trong thời gian Hajj. Tức là những người đi Hajj, có nhiều người họ đi Hajj nhưng mà cuộc Hajj của họ không mang lại nhiều ân phước, bởi vì họ đến Hajj họ chỉ đi tham quan, đi chợ, rồi đi chính là đi tham quan thôi, rồi họ nói chuyện vui chơi với nhau, họ ăn, họ uống, chứ họ không dành thời gian để tụng niệm Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và khi đã hoàn tất cuộc hành hương Hajj thì hãy nên nhiều lời istighfar, tức là gọi là astaghfirullah, cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala tha thứ. Bởi istighfar là việc làm cuối cùng của tất cả mọi việc làm, và istighfar sẽ đưa người bề tôi từ việc làm thiếu sót đến sự hoàn thiện của việc làm, đưa người bề tôi từ thấp hèn đến cao, đến sự hoàn hảo của việc làm, từ cái hoàn thiện đến cái hoàn thiện hơn của mọi việc làm. Thì đó là cuộc hành hương Hajj. Khi chúng ta làm được chấp nhận thì sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala tha thứ tội lỗi. Nhưng mà những người mà không được diễm phúc, không được cơ hội làm Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala dẫn cho chúng ta những cơ hội để chúng ta gặt hái được ân phước giống như những người đi làm Hajj. Đó là mỗi buổi sáng chúng ta Salat Fajr xong, chúng ta ngồi lại, chúng ta đọc Quran và chúng ta zikir, chúng ta nhớ Allah, cho đến khi mặt trời mọc chúng ta đứng về, chúng ta dâng lễ nguyện Salat hai rakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ ban cho chúng ta cái ân phước giống như chúng ta bỏ tất cả tiền của chúng ta, gom cả đời chúng ta đến ở ngôi đền Kaaba để chúng ta làm Hajj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li kafati al muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqih wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, 10 ngày đầu của tháng Dhul-Hijjah là những người là những ngày ân phúc và thiêng liêng. Các việc làm trong những ngày này sẽ mang lại nhiều hồng phúc. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: "Ma min ayyamin 'amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: "Không có việc làm thiện tốt nào được thực hiện trong các ngày mà Allah yêu thương bằng các việc làm thiện tốt được thực hiện trong những ngày này, tức là trong những ngày đầu, trong những 10 ngày đầu của tháng Dhul-Hijjah." Các vị sahabah nghe Nabi nói như vậy thì họ mới nói: "Thưa thiên sứ của Allah, ngay cả việc jihad, tức là cái việc mà ra trận sinh tử, tức là trước cái chết cho con đường chính nghĩa của Allah,
cũng như vậy nữa hay sao? Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: "Wala jihad, wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja min dhalik bi shay." Nabi nói ngay cả việc jihad, trừ khi người đàn ông đó tự nguyện mang tính mạng và tài sản của mình ra đi nhưng không mang trở về bất cứ một điều, tức là người đó ra đi và đã hy sinh, thì người đó mới tốt hơn thôi. Còn lại thì những gì làm trong 10 ngày đầu vẫn tốt hơn tất cả. Quý ông đạo Muslim thân hữu, chúng ta bắt đầu được hưởng những cái 10 ngày đó. Ngày mai inshallah đó là ngày đầu tiên, ngày thứ nhất của 10 ngày đầu của Dhul-Hijjah. Thì đó là cơ hội, là cơ hội thì chúng ta hãy nâng zikir thật nhiều, chúng ta hãy nói lời takbir thật nhiều, chúng ta Allahu Akbar thật nhiều trong ngày hôm đó, trong những ngày hôm đó chúng ta hãy nói lời tahmid alhamdulillah trong ngày hôm đó, chúng ta hãy đọc Quran thật nhiều trong những ngày hôm đó, chúng ta hãy gắn kết tình thân tộc và hữu nghị trong ngày hôm đó, chúng ta hãy hiếu thảo với cha mẹ chúng ta nhiều hơn trong những ngày hôm đó, chúng ta hãy năng làm sadaqah nhiều hơn trong những ngày hôm đó, chúng ta hãy đi tìm giúp đỡ những người hoạn nạn, những người lỡ bước trong những ngày hôm đó, và chúng ta hãy làm tất cả các việc làm thiện tốt của chúng ta trong khả năng của chúng ta trong những ngày hôm đó. Quý ông đạo Muslim thân hữu, quả thật các vị Sahaba trước kia thường thích tích cực thực hiện các takbir sunnah trước mọi người trong 10 ngày đầu của Dhul-Hijjah này, tức là không phải đến cái ngày Roja, mà họ đã thực hiện cái lời takbir này trước, tức là ngày mai là họ bắt đầu rồi. Và họ bắt đầu họ cùng nhau ra ngoài chợ và họ cùng nhau hô lên nói Allahu Akbar, Allahu Akbar, và những người ngoài chợ khi nghe họ nói và tất cả họ cùng nhau hô to Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quý ông đạo Muslim thân hữu, trong 10 ngày đầu Dhul-Hijjah này có hai việc làm vô cùng ơn phước mà chúng ta cần phải tận dụng cơ hội và tìm đủ mọi cách để gặt hái nó. Việc làm thứ nhất đó là giết tế con vật Qurban. Giết tế con vật Qurban vào ngày đại lễ Eid và vào 3 ngày Tashriq 11, 12, 13 sau đó. Quả thực Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã nhân danh Allah subhanahu wa ta'ala và đã tất biệt và cắt cổ hai con cừu có sừng trong ngày hôm đó bằng chính tay của người. Và chúng ta biết ân phước của việc Qurban này là Allah sẽ tính cái ân phước của nó tùy theo từng sợi lông của con vật mà chúng ta Qurban. Tức là trên cơ thể con vật có bao nhiêu sợi lông là Allah sẽ tính bao nhiêu ân phước của con vật đó. Subhanallah. Thì đó là cái ân phước vô cùng to lớn mà Allah dành cho những ai mà có tiền của, có dư giả mà ta Qurban. Mà Qurban ở đây không phải là cho người khác mà chúng ta dùng nó để coi như là một bữa tiệc cho gia đình và cho tất cả chòm xóm của chúng ta. Việc làm thứ hai trong tế 10 ngày này đó là chúng ta sẽ có một ngày nhịn chay Arafah, tức là nhịn chay vào ngày mùng 9 trước ngày Roja đại lễ Eid. Đối với những ai mà chúng ta không có cơ hội đi làm hành hương Hajj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: "Siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi ay yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu." Nhịn chay ngày Arafah sẽ được Allah xóa hết tội lỗi của năm vừa qua và năm sắp tới. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày 10 ngày đầu của ân phúc của tháng Dhul-Hijjah. Chúng ta hãy gắng tận dụng chúng mà gặt hái nhiều ân phước cho bản thân chúng ta. Quý đồng đạo Muslim thân hữu, chúng ta hãy biết tận dụng cơ hội của các mùa thờ phượng trước khi chúng nó ra đi. Bởi cuộc sống là cơ hội, là những ngày được giới hạn nhất định và tuổi đời thật ngắn ngủi. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ và soi sáng chúng ta để chúng ta có thể gặt hái được tất cả trọn vẹn những cái ân phước của những cái 10 ngày ân phúc vào bắt đầu từ ngày mai inshallah. Allahumma salli ala wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa arda allahumma an khulafa'ir rashidin alladhina qadu bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansa'ir as-sahaba ajma'in
وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للحجاج والمعتمرين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وعملهم متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل أمله في رضا، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والأكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.